Đây là tiết mục Ở nhà làm thế nào dạy con, tập 3, bồi dưỡng 7 loại năng lực. Xin chào các vị khán giả, hoan nghênh mọi người tiếp tục theo dõi tập 3 của tiết mục Ở nhà làm thế nào để dạy con. Chúng tôi mời cặp vợ chồng này đến phòng thu. Đứa trẻ mà họ dạy đã khiến cho tất cả phụ huynh khắp nơi được mở mang tầm mắt. Đứa trẻ 5 tuổi này quá xuất sắc, chưa từng thấy qua bao giờ. Con của các vị biết ca hát, nhảy múa, viết chữ, vẽ vời. Con đứa trẻ này biết làm rất nhiều việc hữu ích. Những thứ đó hãy để sau, đừng gấp gáp. Trước tiên hãy học nền tảng làm người trước đã. Các vị nhìn xem, ở đâu có thể nhìn thấy được họ đã dựa vào phương pháp gì? Dựa vào lời dạy của cổ thánh tiên hiền, mọi người đều thắc mắc làm cách nào dạy ra được như vậy. Quan trọng nhất chính là sự nghiêm khắc dạy dỗ. Có phụ huynh nêu ra câu hỏi, cái gì gọi là nghiêm? Có phải là đánh cho đến chết không? Không phải, như vậy các vị không biết đánh. Cái gì đừng đánh con sai. Chúng tôi không chủ trương việc đánh con mà không biết khinh trọng. Không có chừng mực là không được rồi. Lỗi nhỏ thì phạt nhẹ, còn lỗi nặng thì không được, phải phạt nghiêm khắc. Nếu không thì gây họa rồi. Giống như lúc nãy tôi nói có đứa trẻ đung đưa ở cửa sổ, giả như té từ lầu 3 xuống, thế này thì các vị phải đánh. Vì sao lại đánh? Mọi người nhất định phải nhớ đến tâm của cha mẹ. Vì sao phải đánh nó? Để cho nó nhớ không làm việc thế này nữa. Chính là ý như vậy. Chẳng lẽ đánh nó là để trút giận sao? Không phải vậy. Vì muốn để cho nó nhớ lâu, nó sẽ không dám làm như vậy. Làm sao để giúp một đứa trẻ nhớ lâu? Đánh nó, đánh nó một trận. Đánh con mắng con cũng phải biết cách. Sắp tới chúng tôi sẽ có một chuỗi tiết mục tên là Học Vấn Đánh và Mắng Con. Quả thật là học vấn. Các vị đừng cho rằng việc này giống như la lối ôm sờm hoặc là ra tay đánh người. Như vậy là các vị không hiểu rồi. Tương lai chúng tôi sẽ đem điều này giảng giải thật tường tận. Có một bộ sách tên là Gia Pháp Tộc Quy, không phải là do chúng tôi phát minh sáng tạo, đều căn cứ vào nội dung bên trong của các vị thầy thời nhà Minh. Những tài liệu lịch sử này của chúng tôi đều có. Còn có cuốn nghiên cứu về giáo dục tiểu học thời xưa do giáo viên Trì Tiểu Phương viết. Đây đều là những tài liệu mà chúng tôi căn cứ. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người, cái gì muốn dạy dỗ trẻ nhỏ, nhất định trước tiên phải giảng đạo lý rõ ràng cho nó. Nó có hiểu hay không, cái gì nói với nó thì nó sẽ hiểu. Chúng tôi xin nêu thí dụ. Đây là một tách nước nóng, không thể đặt ở đây. Đặt ở đây sẽ đổ, sẽ văng nước. Tách sẽ dở khiến bị phỏng. Nó không nhớ, không nhớ thì phải đánh. Cho nên phải đem đạo lý nói cho nó nghe. Nếu không nói rõ vấn đề mà đánh nó một trận, cái này là sai rồi. Cái này gọi là dạy sai, gọi là ngược đãi. Mọi người cần phải nhớ, khi đứa trẻ phạm lỗi cần đánh mà lại không đánh cũng là ngược đãi. Vì sao vậy? Đã dung túng cho nó, đây là dung túng. Không quản giáo chính là dung túng. Dung túng nếu tương lai nó gặp quả lớn, nó sẽ hận các vị suốt đời. Vì sao mẹ không đánh con, không mắng con, không nghiêm khắc dạy con? Còn có phụ huynh hỏi là rốt cuộc thế nào là nghiêm khắc? Giáo bất nghiêm sư chi đọa, dưỡng bất giáo phụ chi quá. Thế nào gọi là nghiêm khắc? Chúng tôi xin nói với mọi người một lần nữa, không phải là đánh cho thật mạnh, mắng cho thật dữ mới gọi là nghiêm. Không phải, mà là mỗi một lần lỗi lầm nhỏ cũng không để cho nó phạm phải, cái này gọi là nghiêm. Các vị nói con nhà tôi có đến 100 tật xấu thì phải thay đổi từng cái một, thiếu một cái cũng không được, cái này gọi là nghiêm. Chứ không phải nhất định phải đánh nó, đó là hình thức. Thực chất là gì? Khiến nó trở thành quân tử, trở thành thánh hiền, thành người xuất chúng. Căn bản là phải thay đổi những tật xấu trên người của nó, đừng để nó học theo. Là việc này, phương pháp duy nhất chính là nghiêm khắc. Phải đoạn trừ từng chút một. Việc này gọi là nghiêm, không phải ra sức mà đánh con. Như vậy là hiểu lầm. Người mẹ này đã làm như vậy, không thể chấp nhận một lỗi sai nào, có phải không? Dạ phải. Những phụ huynh thông thường thì thôi đại khái được rồi, tôi đây cũng là có rất nhiều tật xấu mà. Nếu như họ muốn con mình đạt đến trình độ như đứa trẻ này thì là nằm mơ rồi. Vì sao vậy? Các vị rộng lượng quá, các vị đang dung túng con mình. Đây là mẹ của thánh hiền, nghiêm khắc dạy con. Trong tâm của cô ấy có cái tiêu chuẩn này. Cho nên nó khi phạm một lỗi nhỏ, ví dụ như cúi đầu chào người khác không đủ 90 độ, vậy thì nó phải cúi đầu chào lại. Làm lại à? Dạ phải. Cho đến lần sau nó nhớ mới thôi. Nếu như để đồ đạc không đúng vị trí thì phải để lại toàn bộ. Nếu như bản thân tái phạm lỗi nghiêm trọng thì sẽ bị khẽ tay, sẽ bị phạt. Dạ. Cho nên trong cuộc sống có nhiều lúc nó phải nhắc nhở chính mình. Nếu như con nhìn thấy nó làm sai, nó đã thành thói quen rồi, dần nó phải tự mình suy nghĩ. Thầy giáo thường dạy phải dùng trí óc của mình suy nghĩ xem mình sai ở chỗ nào. Sau khi nó làm sai, con không nói với nó đã sai ở đâu, bản thân nó phải tự xét xem. Sau khi nó tìm ra lỗi thì tự mình đến nói: mẹ ơi, con sai rồi. Con không cần giải thích với mẹ, bởi vì thầy đã dạy rồi. Sau khi con phạm lỗi thì con phải nói ngay: thưa mẹ, con đã sai rồi. Đúng vậy, con không cần giải thích với mẹ. Không được để trẻ nhỏ từ bé tập thói quen xấu ưa giải thích biện luận. Chúng tôi ở đơn vị công ty, trước đây là đài truyền hình, tôi có phụ trách một chương trình. Chúng tôi tuyển người vào làm ở đài. Tôi đã đi xem. Nếu là người ưa giải thích biện luận thì sẽ không được. Người đó sẽ không có được công việc này. Không có ai mà không chán ghét kẻ ưa thích biện luận cả. Không cần giải thích. Cho nên cái đức tính này từ nhỏ phải được mẹ dạy. Đến khi đứa trẻ lớn rồi, không cần đến 70, 80 tuổi, đến 30, 40 tuổi là thành tài rồi. Nó sẽ lên đài thuyết giảng cho người khác nghe. Nó sẽ nói: tôi trước giờ không biết giải thích. Vì sao vậy? Từ nhỏ mẹ tôi không cho tôi làm như vậy. Vì này chúng ta nghe hiểu rồi đấy. Cho nên khóa học này phải bắt nó làm được. Từng điều một. Cái này mới gọi là nghiêm khắc. Mọi người các vị không tin sao? Ba người nhà họ, những việc củi gạo dầu muối tương trà là do ai lo? Đứa trẻ 5 tuổi này học cách lo liệu. Mọi người cũng chưa nghe qua việc này. Liệu nó có làm được không? Dạ có thể làm được. Nếu như trong nhà không có đủ đồ thì con phải nhắc mẹ, sau đó đi nói với cha. Tự con gọi điện thoại cho cha: cha ơi, bột mì nhà mình sắp hết rồi, nhờ cha mua giúp. Nó phải dùng cách nói trang trọng: con nhờ cha mẹ giúp cho con, khẩn cầu. Dạ. Khi nào cha có thời gian có thể mua về cho mẹ con được không? Bởi vì chúng con không cho nó đi ra ngoài, nhằm cắt đứt ngoại duyên. Nói chung là không để cho nó ra ngoài. Cho nên khi không còn đủ bột giặt hay là không còn đủ nước tương nữa, muối hết rồi, nước rửa chén cũng hết rồi, tất cả đều do nó quyết định. Các vị thấy, không những nó làm đầu bếp, không những là nhân công nhặt rác đem bán, rau này là do nó nhặt về, nó còn phải làm cơm, còn phải cọ nồi rửa chén. Không những làm đầu bếp mà còn là công nhân vệ sinh, phải dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ. Nó còn là quản gia. Nếu như nó quên thì sao? Nếu nó quên thì sẽ bị phạt. Ồ, thì sẽ bị phạt à? Dạ phải, nó phải tự phạt chính mình. Sau đó tự mình quỳ gối mà phản tỉnh. Cho nên thông thường, thí dụ mỗi ngày uống nước thì mỗi sáng sớm nó phải tự mình kiểm tra. Nếu như mẹ uống nước, khi mẹ muốn uống nước mà không có nước thì là do lỗi của con. Cái gì xem? Khi dùng nước, vì trong nhà bếp không có vòi nước, chỉ có một vòi nước trong nhà vệ sinh, nó phải tự đi lấy nước. Nếu như ngày nào nó nấu ăn mà không đủ nước thì đó là lỗi của nó sẽ bị phạt. Cho nên lúc nào nó cũng nhắc nhở chính mình phải đi kiểm tra những thứ này. Như trong tiết mục trẻ em cần có người thầy tốt, thầy đã giảng phải làm trước khi được bảo. Cho nên khi cha mẹ muốn làm gì thì tâm của nó phải hiểu rõ. Con phải xem những việc trong nhà là những việc mà cha mẹ muốn làm. Nếu con không lo thì ai lo chứ? Cho nên nó đã tập thành thói quen tất cả mọi công việc. Thí dụ như sáng sớm đi ra ngoài mà để quên chìa khóa ở trong nhà thì ngày hôm đó làm sao mọi người vào nhà được, sẽ không làm được việc gì. Đồng thời cha còn đang làm việc, vì mọi người phục vụ nên không thể quay về giúp được. Vậy thì ngày hôm đó con phải chịu đói chịu lạnh. Nếu vào mùa hè thì sẽ bị nóng. Cho nên không lần nào nó để quên chìa khóa ở trong nhà hay là quên mang theo đồ vật gì. Mỗi sáng sớm nó đều mang theo máy nghe pháp. Nếu như hôm nay nó quên mang theo máy nghe pháp, quên mang xuống lầu, hoặc là chưa sạc pin cho máy nghe pháp, ngày đó nó không nghe được bài giảng của thầy. Buổi sáng đó sau khi quay về nhà, nó phải tự phạt chính mình. Tự nó phải định ra hình phạt. Tự nó phải quyết định hoặc là không ăn cơm, hoặc là bị phạt quỳ và tự đánh chính mình. Đều là nó tự phạt chính nó. Đây chính là gia quy. Chúng ta đã nghe người mẹ này kể ở nhà dạy con như thế nào. Các vị nhận thấy, đứa trẻ 5 tuổi này quá thật biết cách sử dụng trí óc, còn sử dụng tốt hơn so với người đã 30 tuổi, tốt hơn nhiều so với đầu óc của sinh viên đại học. Tôi nghe là biết nó sử dụng rất khéo, không để xảy ra sai sót. Mấy năm nay tôi tiếp xúc rất nhiều tình nguyện viên, sinh viên đại học, tiến sĩ. Người này đều khờ hơn người kia, người này hậu đậu hơn người kia, sử dụng đầu óc không tốt. Vì sao vậy? Vì họ chưa học qua khóa học Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa, chưa gặp được sự dạy dỗ tốt đẹp của cha mẹ. Khóa học này của chúng tôi khai giảng đến đây đã hơn một năm rồi. Đây là lần đầu tiên có người ngồi đối diện với tôi, đồng thời còn là phụ huynh học sinh. Cô ấy đã làm được rồi, lại còn nói với tôi về việc trẻ phải làm trước. Khi để cha mẹ bảo, hiện giờ chúng tôi giảng cả buổi nhưng có ai nghe, có ai làm được chứ? Tri kiến của cá nhân đều quá lớn, còn gia đình họ thì đã làm được rồi. Phải đoán trước ý, cha mẹ muốn uống chén nước này, trước khi uống thì người làm con phải nghĩ đến việc cha mẹ muốn uống nước phải cung kính chuẩn bị sẵn để ở đây. Cha mẹ vừa đưa tay ra là có nước uống, phải dự liệu trước. Người xưa đã dạy, ngày nay đứa trẻ 5 tuổi ở Thạch Gia Trang đã làm được rồi. Chúng ta nghe thấy có thể không xúc động được không? Chúng ta là những giáo viên học văn hóa truyền thống nhiều năm, vì sao không dạy tốt được bọn trẻ? Vì bản thân chúng ta không biết, chưa nhận được sự huấn luyện này. Mỗi ngày rầm rì toàn ngồi đó mà đọc sách, toàn làm những thứ vô ích. Có làm được không? Có giống người mẹ này yêu cầu con cái từng ly từng tí mà yêu cầu học sinh của mình không? Chúng ta ở trong các tiết mục thường nói với mọi người, phụ tử đồng tính, mẫu tử liên tâm. Khi đức hạnh của cha mẹ đạt đến một trình độ nhất định sẽ cảm ứng được với con trẻ, nhưng không thể không quản giáo con cái. Không thể nói không cần quản giáo con cái chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Không phải như vậy, vẫn phải quản giáo con. Tuy nhiên đức hạnh của cha mẹ quả thật có cảm ứng đối với con cái. Các vị thấy tấm lòng của cha mẹ này đã đạt đến trình độ như vậy thì sẽ cảm ứng đến đứa trẻ. Nó là một tờ giấy trắng, cái gì muốn nói như thế nào thì nói xin như thế đó. Cái gì không tin con của họ, vì sao được như vậy? Con của các vị cũng là một tờ giấy trắng, vì sao trở thành giống như rác vậy, giống kẻ xấu vậy? Cha mẹ phải có đức hạnh, đồng thời phải quản giáo nghiêm khắc. Hai thứ này thiếu một cái không được. Chúng ta đã nghe qua chữ nghiêm rồi, phạm một lỗi thôi cũng không được. Trước đây chúng tôi nghe sư phụ giảng kinh, có một vài chỗ vẫn không hiểu. Sư phụ nói đạo tràng cần phải nhỏ. Ấn Tổ thường nói đạo tràng không cần lớn, vậy tư thục cũng không cần nhiều. 20-30 trẻ là đủ rồi, là được rồi. Vì sao vậy? Không đủ sức lực để chăm sóc chúng. Đối với câu nói này, chúng tôi hiểu không được sâu. Sau đó chúng tôi đã thể hội được. Các vị xem cặp vợ chồng này cũng nói, nếu trẻ nhỏ đông mà dùng cách quản giáo của người mẹ này, cái gì cũng không quản nổi. Cho nên nói người không nên đông là như vậy. Vì sao vậy? Cái gì phải dạy con giống như người mẹ này vậy? Nếu như các vị không dạy con giống như người mẹ này mà giống như những trường học thông thường ở ngoài, 1-2 ngàn học sinh không thành vấn đề, không quản chúng cũng không sao. Nhưng nếu quản giáo con giống như người mẹ này thì quả thật việc này không làm nổi. Phải làm cho nó có hiệu quả chứ. Mục đích của chúng ta không phải là vì số lượng mà là hiệu quả. Cho nên thưa với các vị phụ huynh, chúng ta đã nghe rồi đấy, các vị phải dành 24 giờ để quản giáo con cái trong nhà giống như người mẹ này vậy. Như vậy mới được. Cái gì nói mỗi ngày tôi cũng ở nhà, nhưng cái gì không có quản, không có tâm giống như người mẹ này, đều đô nhiếp toàn bộ lục căn vào đứa trẻ này mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Cho nên ở nhà làm cách nào để dạy con, lần này chúng ta đã nghe hiểu rồi. Xưa nay không có việc giao con cho người khác giữ, không có việc như vậy, đều là tự mình quản giáo. Quản giáo như vậy mới có hiệu quả tốt. Đồng thời trẻ nhỏ sẽ trở thành quản gia tí hon. Sự giáo dục này đối với các con cũng rất lớn. Không ngờ được. Dạ, đứa trẻ 5 tuổi mà sử dụng đầu óc tốt như vậy, năng lực cao như vậy, giỏi như vậy, hiện nay các sinh viên đại học đều là thứ vô dụng. Vì sao vậy? Họ đã bị dạy sai rồi. Tốt nghiệp đại học xong chỉ có mỗi cái văn bằng, những thứ học được đều quên tuốt. Sau cùng người cũng thành đồ bỏ đi. Nó ở nhà làm bất kỳ công việc gì cũng đều đô nhiếp lục căn. Trong tiết mục phụ hữu thân tử hữu thân, thầy có giảng rất nhiều, nên nó làm bất kỳ việc gì cũng đều như vậy. Còn có 7 loại năng lực mà khi con cái hầu hạ cha mẹ, giống như trong tiết mục trẻ nhỏ cần có người thầy tốt, có nói đến sự sắp đặt trong lòng, trong tâm thấy làm thế nào, chính là 4 loại tâm hiếu thuận cha mẹ. Cần có tâm cảm ơn, tâm hổ thẹn, tâm quan hỷ và tâm hầu hạ cha mẹ. Cái con nói là trong tiết mục nói chậu nước nóng rửa chân trị thiên hạ, có giảng là khi rửa chân cho cha mẹ, hầu hạ cha mẹ phải dựa trên bốn loại tâm này. Các vị dựa vào tâm nào? Vừa rồi người mẹ này có nói, xem ra các con xem cũng không ít nhỉ. Tiết mục đó là sư phụ ngài làm mô phạm cho chúng ta. Dạ phải. Cho nên lúc nào nó cũng phải dựa trên bốn loại tâm này mà kiểm tra chính mình mỗi ngày. Thí dụ như hôm nay cha mẹ bị ho, nó vẫn chưa bưng nước đến, nó chưa làm được, nó phải nói xin lỗi mẹ. Hôm nay thính lực của con không được tốt, khả năng quan sát của con quá kém, nó bắt buộc phải làm được. Bảy loại năng lực này các con đã nói cho nó biết, trong cuộc sống nó đã thể hội được rồi phải không? Dạ phải. Đầu tiên là năng lực quan sát. Năng lực quan sát trong cuộc sống chính là quan sát từng động tác, hành vi cử chỉ của cha mẹ. Cha mẹ muốn làm những gì nó đều phải quan sát. Nó còn nhỏ như vậy mà thực sự đã quan sát sao? Vâng, nó quan sát. Mẹ muốn làm việc gì nó liền biết. Mẹ ơi, có phải mẹ muốn làm việc này không? Cho nên về cơ bản nó không có vấn đề gì. Con còn huấn luyện cho nó năng lực gì nữa? Năng lực diễn đạt. Không phải bưng nước đến cho mẹ rồi nói con bưng đến đây, này mẹ uống đi, chứ gì không được. Phải nói là thưa mẹ, con mời mẹ uống nước. Phải biết nói chuyện với cha mẹ nữa à? Dạ phải. Nếu nói chuyện mà không có tiếng thưa mẹ, không có xưng hô, hoặc là nói thiếu từ, sót câu cũng không được. Nó phải phản tỉnh năng lực diễn đạt của chính mình chưa được tốt. Cho nên trong cuộc sống nó yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc như vậy. Đúng vậy. Thí dụ như khi mẹ gặp phải vấn đề, hoặc là khi bản thân nó gặp phải vấn đề, thì nên làm thế nào? Lúc này nó phải vận dụng năng lực giải quyết vấn đề mà thầy đã dạy. Cho nên lúc nào nó cũng như vậy. Bản thân nó có thể giải quyết được vấn đề à? Chúng ta thường nói thanh niên ngày nay chỉ biết dương mắt đứng nhìn, người nào cũng vô dụng, chỉ là cái miệng đòi ăn. Vì sao vậy? Không có năng lực quan sát, việc gì cũng không nhìn ra, diễn ra ngay trước mắt mà cũng không có phản ứng. Vì sao vậy? Người mẹ này đã nói bảy loại năng lực này từ nhỏ đã không được huấn luyện. Các vị thấy đứa trẻ 5 tuổi biết quan sát, mắt của nó nhìn thấy rất rõ ràng, nhĩ căn cũng linh hoạt. Các vị phải huấn luyện nó, thì khi nó lớn nó mới không khờ, không ngốc, không bị người chán ghét. Bản thân nó có thể sống được. Chú quản gia nhỏ này đã quản lý tất cả việc ăn mặc ở dùng ở trong nhà, may giá. Thầy thấy việc may giá luôn luôn là do nó làm, đúng không? Việc may giá đều là do nó làm. Bởi vì thầy thường đề xướng, sư phụ ngài cũng dạy phải nhìn lão hòa thượng Hải Hiền. Đúng rồi. Cho nên con đã nghĩ phải để nó học loại năng lực này. Khi đến trường không thể nói quần áo rách rồi phải đi tìm thầy để giá giùm, như vậy là gây thêm phiền phức cho người khác, sẽ tiêu hao phước báo của chính mình. Đúng rồi. Cho nên không thể làm như vậy, phải tự mình giải quyết. Cho nên lúc cha đi làm, khóa học tiễn cha đi làm. Lúc cha đi làm nó phải giúp cha, phải canh đồng hồ. Ồ, hình như cha sắp phải đi rồi. Trước khi đi phải đem tất cả những đồ đạc cha cần dùng chuẩn bị đầy đủ, không thiếu một thứ. Nếu đợi đến khi cha sắp đi mới nhắc cha đem theo đồ thì đã muộn rồi. Phải quan sát từ sớm, giải quyết từ sớm, còn có năng lực đối người tiếp vật. Dạ. Cho nên khi cha về thì nên làm gì? Nó không gặp cha thường xuyên, nên tiếp đãi cha như thế nào? Sau khi cha đi về, cha lái xe rất là mệt, nên làm thế nào? Trước tiên rót nước cho cha, để cha ngồi xuống nghỉ ngơi. Đứa trẻ này ở trong nhà biết đối đãi với cha mẹ như vậy, thì tương lai sẽ biết đối đãi với người ngoài. Người hiện nay thật đấy, các vị thấy sinh viên đại học đều ngốc rồi. Không gọi là sinh viên mà gọi là đột ngốc. Lời này không phải là mắng người, chúng quá thật là phải mắng. Từ nhỏ không có người mắng, không có người quản giáo, nhìn thấy việc gì cũng lóng ngóng như kẻ ngốc vậy. Bao nhiêu tuổi? 28 tuổi rồi. Hỏi ra là nghiên cứu sinh. Toàn là như vậy. Tôi thấy nhiều rồi. Sao cùng người khác hầu hạ cậu ta? Các vị thấy lúc đứa trẻ này còn nhỏ, 5 tuổi đã được huấn luyện rồi, quét dọn ứng đối. Việc này gọi là ứng đối. Nó biết đãi người tiếp vật, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biết bản thân nên làm như thế nào. Cha sắp đi làm phải chuẩn bị đồ đạc đúng không? Nó đều giúp cha chuẩn bị tốt. Con cái nhà các vị tôi nghĩ chưa từng làm qua việc này ngày nào. Cái gì đâu có hưởng được cái gọi là thiên luân chi lạc này. Lúc nãy tôi đã nói, chúng ta không cần nói việc gì lớn lao, chỉ việc nó nướng mấy cái bánh này, nhìn qua màn hình cũng muốn nếm thử, nhìn cũng thấy thơm. Vừa rồi chúng ta nói đến việc quan sát nét mặt mà làm. Cha mẹ khát nước, con cái liền dâng nước đến tận tay cha mẹ. Cái gì làm cha mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Cái gì muốn gì chưa kịp mở miệng nói thì nó đã chuẩn bị cho các vị rồi. Bản thân tôi vẫn chưa làm tốt, nhưng tôi có sự thể hội. Cha của tôi thích xem truyện thiếu nhi. Tôi hồi nhỏ thích đọc sách thiếu nhi là do ảnh hưởng của cha tôi. Cha tôi đã lớn tuổi như vậy, tóc đã bạc trắng rồi. Tôi đã mua về nhà những cuốn sách thiếu nhi do tôi chọn. Cha của tôi trước khi nằm ngủ trên giường nhất định phải xem qua vài trang. Vì sao vậy? Bởi vì cha tôi thổi nhỏ và hồi trẻ rất thích xem. Vì này cha tôi không hề nói với tôi. Vì này gọi là đoán ý. Sở thích của cha mẹ đã được con cái cảm nhận được. Họ không nói với các vị, đặc biệt là sau này. Cha mẹ đã trở thành những bậc trưởng bối. Con cháu đã trưởng thành. Họ có thể nói: con đi mua cho cha thứ này được không? Cha thích cái này. Các trưởng bối sẽ không nói như vậy. Toàn dựa vào sự quan sát của con cháu. Cái gì thấy có cần thiết hay không? Cho nên giáo dục ở nhà trường hiện nay, từ mẫu giáo cho đến tiểu học, trung học và đại học, toàn bộ đều nên thay đổi. Phải đào tạo 7 loại năng lực này trước. 7 loại năng lực đó là: năng lực quan sát, năng lực diễn đạt, năng lực phân tích vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tế với người, năng lực hợp tác làm việc với người, năng lực ngôn ngữ. Phải huấn luyện 7 loại năng lực này. Nếu không chỉ học thuộc sách thì có ích gì? Đến sau cùng chúng nó sẽ xé sách, quăng luôn cuốn sách. Chúng còn mắng luôn thầy cô, ghét luôn cả khóa học. Học những thứ đó để làm gì? Sau cùng chúng sẽ quên mất những thứ chúng quán ghét. Chúng có yêu thích, có thể nhớ được hay không? 7 loại năng lực này không giống như vậy. 7 loại năng lực này quá hay. Đứa trẻ 5 tuổi này đã được đào tạo thì nó có thể dùng cả đời. Nó đi đến nơi đâu cũng được quan nghênh cả. Đứa trẻ này sao mà linh hoạt đến vậy? Biết làm việc, có thể làm việc. Sao mà thông tình đạt lý đến như vậy? Các vị chẳng lẽ không muốn con mình như vậy sao? Cho nên các vị xem thường văn hóa truyền thống là các vị hiểu lầm rồi. Văn hóa truyền thống đều dạy những thứ này. Người xưa không chi tiết cụ thể những thứ này. Hiện nay chúng ta cụ thể quá chúng. Người xưa chỉ nói có 4 từ: quét dọn ứng đối. Ngày nay chúng ta nói cụ thể hơn vì chúng. Gia đình này đã làm được cho mọi người xem. Cái gì còn lời nào để nói nữa hay không? Các vị cứ làm theo là được rồi. Cho nên sự an vui, hòa thuận, thân ái trong gia đình đều xuất phát từ đây. Cái gì hãy nghĩ xem. Cái gì đầu đã bạc trắng mà đứa con trong nhà lại là nghịch tử? Cái gì còn phải phục vụ nó? Cái gì cảm thấy thế nào? Ngược lại người cha này không cần đợi đến lúc tóc bạc trắng. Các vị thấy anh ấy mới 30 tuổi mà đã được nếm thức ăn do con của mình nấu rồi. Những việc trong nhà anh ấy không cần lo lắng. Còn của anh ấy mới 5 tuổi thôi mà nhà anh đã hưởng được hạnh phúc nhân sinh rồi. Chỉ dùng thời gian có 1 năm rưỡi, dùng phương pháp mà chúng tôi đã dạy là được rồi. Các vị có muốn hay không? Cho nên vì sao chúng tôi muốn ghi hình tiết mục này? Vì sao muốn lưu thông bộ đĩa này với số lượng lớn? Mọi người nên hiểu dụng tâm của chúng tôi trong 2 tiết mục: Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa và Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con. Đứa trẻ nhờ thông qua việc học tập 7 loại năng lực này, mỗi lần nó nghe thầy giáo giảng bài, nó đều có thể quan sát thầy. Thầy đã khát nước rồi, thầy bị nóng, nên bản thân nó đã phát tâm. Thầy khát nước rồi, thầy bị nóng, vậy con phải giải quyết ra sao? Nó nói: để con đi dâng nước cho thầy. Nếu như dâng nước cho thầy, con làm cách nào dâng nước? Nếu như ở trường học thì con nên làm thế nào? Con phải dựa vào nỗ lực của bản thân để cúng dường thầy cô. Đây mới là tâm chân thành của con. Nếu như dựa vào cha mẹ, như vậy không phải là năng lực của bản thân con. Dạy cho nó tự lực cánh sinh. Dạ đúng. Ví dụ như nó đã xem qua tiết mục sống, nó làm mỗi ngày, cho nên nó nói: con chỉ cần dựa vào việc nhặt ve chai thì có thể mua nước cho thầy uống. Bởi vì bình thường chúng con nhặt chai xong không đổi ra tiền, mà đem mấy cái chai đó đưa cho ông bà nội. Bản thân nó làm việc liên tục 8 giờ cũng không mệt. Vai của nó đều giác đến mức trầy xước, nhưng nó không hề cảm giác. Khi nó về đến nhà có thể chịu khổ, không sợ mệt. Đây đều là phẩm chất tốt. Nếu như hôm nay nhà không đủ, không đủ tiền mua nước cho thầy uống, như vậy không được. Bản thân nó tự nói: nếu như nhà không đủ, con không về nhà, cũng không thể ăn cơm. Mọi người nghe thấy rồi đó. Khóa học này có người nào không cần học không? Tôi nêu một thí dụ đơn giản. Chiến sĩ bộ đội, cách đây vài năm tôi nghe trên các phương tiện truyền thông nói tuyển binh sĩ rất khó. Để bảo vệ đất nước cần phải có số lượng quân nhân lớn phục vụ quân đội. Những tiểu thiếu gia thế hệ 9X không đồng ý nhập ngũ. Sau khi làm binh sĩ thì như thế nào? Các vị hãy xem những báo cáo viết. chúng nộp đơn xin các trung sĩ đội trưởng là: tôi đứng gác ở đây, các vị có thể lắp máy điều hòa cho tôi được không? Tôi nghe mấy lời này quá thật là, tôi nói sao có thể có người như vậy được chứ. Sinh viên đại học cũng vậy, khi đến trường đại học trước tiên phải xem coi có máy điều hòa hay không. Nếu không có điều hòa, cha mẹ của chúng nói là họ có tiền sẽ mua máy điều hòa gắn trong phòng và toàn bộ tầng lầu này, phải để con gái yêu của tôi sử dụng điều hòa chứ. Mọi người hãy nghĩ xem, người con gái như vậy tương lai các vị có dám lấy hay không? 6 người nhà các vị, 8 người, 10 người đều dễ lấy cô ta, hầu hạ cô ta. Chúng ta vừa nói đến việc lắp máy điều hòa, chúng ta để người như vậy bảo vệ tổ quốc. Nếu không có điều hòa thì họ không bảo vệ, ném luôn súng à, bỏ chạy đào ngũ à, chúng ta có còn được an toàn hay không? Cho nên khóa học này của chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, chính là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa. Ai mà không cần học, ai mà không cần nghe, ai dám không học nào? Mọi người đều không thể chịu khổ, gió thổi nhẹ là cỏ đã đung đưa rồi, chúng lập tức nằm rạp xuống. Như vậy dân tộc chẳng phải bị diệt vong rồi sao? Đời sau của chúng ta không còn người nào nữa, đều là kẻ phản nghịch, đều làm phản đồ, kẻ bán nước. Phẩm đức đầu tiên này chúng tôi kêu gọi trước khi vào trường mẫu giáo, ở nhà phải dạy điều này. Đài truyền hình nên kêu gọi mọi nhà đều học điều này, đừng có mỗi ngày đánh đàn, múa ba lê, làm những thứ đó không có lợi ích gì. Thứ đó không thể khiến cho trẻ nhỏ một đời hạnh phúc, không thể bảo vệ tổ quốc, không có tác dụng gì. Sau đó trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, toàn bộ đều nên lấy để làm khóa trình dạy học. Lần trước chúng tôi đã kiến nghị tất cả những trường văn hóa truyền thống muốn chiêu sinh thì hãy học theo đứa trẻ này. Các vị ở nhà làm việc nhà như thế nào? Có băng ghi hình không? Hãy đưa ra xem nào, đây chính là bài thi. Nếu không có cái này thì không đậu, không thâu nhận, không có tư cách nhập học. Nếu như toàn quốc thúc đẩy việc này thì con cái trong mỗi gia đình chúng ta đều là người tốt, đều có năng lực tốt, phẩm đức tốt. Muốn có trung thần thì phải có hiếu tử. Đất nước chúng ta cần nhiều trung thần, không cần quan tham. Trung thần từ đâu mà đến? Chưa nói đến trung thần, ngay chiến sĩ thôi, những quân nhân nhập ngũ đều phải có thể không sợ khổ, không sợ chết. Đây chính là tiêu chuẩn căn bản của quân nhân. Từ đâu mà đến? Từ gia đình mà đến là hiếu tử. Chính là từ đây, từ việc tiếp nhận sự huấn luyện này, chúng ta vì sao vẫn chưa thay đổi giáo trình để có thể vì đất nước bồi dưỡng ra trung thần hiếu tử? Đất nước cần họ, dân tộc cần đến họ, nhân dân cần đến họ. Ai nói học văn hóa truyền thống là vô ích, cái gì nhìn thấy nhà họ? Ai nói học văn hóa truyền thống lỗi thời, cái gì nhìn gia đình họ xem? Đứa trẻ nhà họ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết là vì sao phương pháp dạy học này. Các vị xem tiết mục sống, xem tiết mục cha mẹ thích, dốc lòng làm. Các vị hãy nhìn những người này, vì sao họ làm những việc này? Đạo lý chính là ở đây. Nguyên tắc chung quy chính là con cái phải có thể chịu khổ, chịu cực, phải có tâm hiếu thảo, có tâm thương yêu. Những đứa trẻ làm công việc này không việc nào là vì chính mình mà làm, tất cả đều là vì người khác. Đây gọi là hiếu tâm. Chúng không có tâm tự tư, còn các vị dạy ra đứa con tự tư, đây chính là sâu bọ phá hoại đất nước dân tộc, là tai họa của gia đình. Nên dạy ra sao? Theo đây mà dạy. Thưa thầy, sau đó chúng con ở nhà bồi dưỡng năng lực, một người làm nhiều công việc cho nó. Trong 7 loại năng lực, trong đó có một loại, đó là một người có thể làm tốt nhiều công việc, một người có thể làm công việc của nhiều người. Đứa trẻ 5 tuổi này làm được đúng không? Dạ. Bình thường khi nó làm bánh, lúc nó đang làm, nó đồng thời kiêm luôn những việc khác. Không có chuyện cho bánh vào lò xong thì sẽ không để ý đến nữa, có thể đi chơi chứ gì không được. Nó vừa làm bánh vừa cắt rau củ, vừa cắt rau vừa dọn dẹp, không thể nói để sau cùng mới dọn, không thể được. Cho nên năng lực làm việc của một người phải được rèn luyện, phải làm được tốt, thời gian phải hạn chế. Đúng, tiến hành nhiều công việc cùng lúc. Dạ. Một đứa trẻ nhỏ mới 5 tuổi mà được rèn luyện cái năng lực này. Mọi người hãy nghĩ xem, các vị không dạy chúng cái này thì dạy cái gì đây? Đây là chánh đạo. Có theo truyền thống hay không, hay để qua một bên, việc này là quan trọng. Có chỗ nào mà không đáng quan nghênh chứ? Đứa trẻ này chịu khó, có năng lực, có đức hạnh, tương lai còn có học vấn. Còn ngược lại, con của các vị vừa tham ăn vừa lười biếng, người khác phải hầu hạ nó, sau cùng nó vẫn khờ, đầu óc không sử dụng được tốt, quả thật là không xài được. Ca hát, nhảy múa, hưởng thụ, làm những việc này được, để chúng trình diễn những thứ này đi. Ở đây mới là công việc thật sự hữu dụng. Cho nên chúng tôi tin là bất kể có học Phật, có học văn hóa truyền thống hay không, sau khi nghe rồi thì người nào cũng cần đến. Thời đại hiện nay, xã hội hiện nay, không có ai muốn người có năng lực kém cả. Kết hôn rồi cũng ly hôn, ai mà muốn có người con dâu bại gia cơ chứ, để cho cha mẹ chồng hầu hạ. Con dâu hư sẽ chiêu cảm đến tai họa. Thấy đều là đạo lý như vậy. Để con cái có cuộc sống tốt, cái gì đừng xem thường tiết mục này là dạy cho con nít. Không phải, nó liên hệ đến cả một đời, không gián đoạn. Hiện nay 5 tuổi thì chuẩn bị cho tương lai 50, 80 tuổi của chúng. Nếu như giáo trình của chúng ta đều như thế này, thì còn có phụ huynh nào có ý kiến với việc dạy học ở trường cơ chứ? Vậy điều này quá tốt. Đứa trẻ nhà con hình như 5 tuổi không đến trường, nhưng năng lực tính toán rất giỏi, có phải không? Dạ, tuyệt đối không phải khờ khạo như thế kia. Ngày thường đều làm theo cách đọc thuộc 100 lần trong tiết mục học vấn dạy con. Nó tự mình thông qua cách học này mà làm toán. Năng lực tính toán hiện nay của nó có thể tính được các con số lớn, số nào cũng tính được, cộng trừ đều không thành vấn đề. Sử dụng não rất tốt. Vì sao sử dụng tốt vậy? Vì nó sử dụng thường xuyên. Sử dụng không tốt là bị đánh. Vì sao cần quản giáo con nghiêm đến vậy? Vì đây là năng lực sống đầu tiên của nó. Chúng ta nhìn thấy những sinh viên đại học thời nay, thiệt là đánh đàn piano đến cấp thứ 8, các ngón tay vẫn lóng ngóng, vẫn là dụng về. Vì sao lại dụng về? Vì lúc nhỏ không có người dạy họ. Dụng về như vậy thì có công ty nào tuyển chứ? Người khác cưới về có phải là xui xẻo cho họ không? Sao có thể lấy một nàng dâu dụng về như vậy chứ? Làm sao lo việc nhà được? Năng lực học tập của đứa trẻ này cũng rất cao. Tuyệt đối không phải là mọi người hãy nhớ cho chúng tôi dạy trẻ nhỏ nướng bánh, không phải là để bồi dưỡng nó sau này trở thành đầu bếp. Nhắc nhở cha mẹ mua nước tương, không phải là bồi dưỡng nó sau này trở thành quản gia. Chúng tôi muốn nó trở thành thánh thành hiền, tương lai trở thành thầy giáo tốt về văn hóa truyền thống, trở thành giáo sư tiếng Hán, nhà Hán học. Các con làm cha mẹ có phải suy nghĩ như vậy không? Dạ phải. Cho nên đừng cho rằng cả đời này nó sẽ đi nướng bánh, không phải như vậy. Năng lực đọc sách của nó rất tốt phải không? Dạ, hiện giờ nó đã biết dùng thanh điệu và ký hiệu để tự mình đọc một bộ kinh điển. Nó có thể đọc được sách nó chưa từng đọc qua. Cứ thử lấy một cuốn sách, nó tự mình học chữ, cách dùng phù hiệu chú âm trong cổ văn nó cũng biết. Cho nên cầm một cuốn sách cổ, nó vẫn có thể đọc được. Tiếp một lần đó, nó có mặt tại hiện trường. Chú bé đó, thầy hỏi nó đã đọc được mấy bộ. Nó rất có khẩu khí nói đọc được 10 bộ rồi. Nó thuộc được cả, đồng thời nó còn đọc đến 100 lần, học thuộc 100 lần. Nên công việc chính ở nhà của đứa trẻ này, chúng ta đều thấy, ngoài làm công việc nhà ra thì nó đọc sách có phải không? Dạ phải. Sau đó nó rèn luyện sức khỏe tốt, chạy bộ 3 cây số, vì nào 20 mấy tuổi thử chạy xem, đứa trẻ 5 tuổi này có thể làm được. Bởi vì bình thường nó chạy bộ, nên thân thể nó được rèn luyện rất có sức lực, đồng thời sức nhẫn nại cũng rất tốt. Nó có thể đọc sách liên tục 7 giờ đồng hồ. Sau khi xem tiết mục đọc sách ngàn lần, chúng con đã bắt đầu ở nhà học tập làm theo phương pháp này. Nó liên tục trong 7 giờ đồng hồ, tay trái cầm sách, tay phải chỉ vào chữ, liên tục không đổi, không có vấn đề gì. Tương đối có định lực. Nếu tâm bị loạn thì nó không thể đọc được 7 giờ đồng hồ, không thể làm được. Thầy nghe nói lúc nó nằm mơ vẫn đang tụng kinh niệm Phật, có đúng không? Dạ đúng thưa thầy. Tối qua lúc con thức dậy đi vệ sinh đã nghe tiếng nó nói trong mơ nó đang niệm Phật. Có mấy lần con đã nghe thấy nó đang đọc thuộc kinh điển, đọc lại nội dung. Bởi vì mỗi ngày nó đều dành phần lớn thời gian đọc sách, viết chữ. Cái gì xem, nhà của đứa trẻ này không có truyền hình, không có đồ chơi, không có những thứ này. Những đứa trẻ thông thường thì có hay không? Tuy nhiên đứa trẻ này vẫn rất hụt nhiên hoạt bát, rất thân thiết với cha mẹ. Các con đánh nó như vậy, quản nó như vậy, nghiêm khắc như vậy, nhưng nó đối với cha mẹ vẫn có rất tốt, có phải không? Dạ phải. Lúc con đưa nó đến trường, lúc nó đi xe lửa, nó không đòi ăn món nào. Trước giờ con không mua đồ ăn vặt cho nó, nó cũng không đòi mẹ mua thức ăn ngon trên xe lửa cho nó. Các cô giáo nói, lúc nó trở về trường, nó ăn cơm không vô, nó nhớ mẹ. Cho nên dù có đánh nó thì nó vẫn thân thiết với cha mẹ. Bình thường nó có cảm tình rất sâu đậm với các con đúng không? Dạ rất sâu. Bởi vì mỗi buổi tối khi con bắt đầu đọc kinh thì nó đi ngủ. Sau khi xem xong tiết mục trẻ em cần có người thầy tốt thì nó nói, mẹ ơi, con phải hầu hạ cho mẹ ngủ trước rồi con mới có thể ngủ à. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là tối ngủ trễ? Vì sao phải đi ngủ trễ? Con cái vì sao đi ngủ trễ? Cha mẹ còn chưa ngủ, nhất định phải sắp xếp để cho cha mẹ ngủ rồi mới đi ngủ. Cái này gọi là tối ngủ trễ. Trễ hơn so với ai? So với cha mẹ. Sáng dậy sớm hơn cha mẹ. Con nhà các vị có làm được hay không? Các vị khán giả đông như vậy, có nghĩ là con cái của các vị chưa được dạy tốt không? Nhiều người mẹ ngồi ở đây, con cái của mình không dạy tốt là nguyên nhân gì? Họ đã nghe các khóa học, các vị cũng đã nghe, nhưng vẫn chưa đạt được mức độ thuần phát. Không làm được cũng phải làm, không có chuyện thương lượng ở đây. Không phải có vị khán giả đã hỏi không đánh con có được hay không vậy? Vậy các vị đã đem trình độ của con cái hạ thấp xuống. Người ta là thánh nhân, còn các vị thì làm hiền nhân. Quân tử cũng có thể là, rốt cuộc quân tử cũng làm không nổi. Vì sao vậy? Quá thoải mái, quá phóng túng, đã dung túng nó rồi. Nó thường xem kinh điển. Trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có giảng, việc đóng cửa nẻo phải do tự mình kiểm tra. Cho nên mỗi tối nó đều tự mình kiểm tra xem đã khóa cửa chưa, đã đóng cửa sổ chưa. Mẹ ơi mẹ ngủ đi để con tắt đèn. Con tắt đèn rồi con mới đi ngủ. Đúng vậy, nhất định phải làm được. Trẻ nhỏ 5 tuổi chưa làm được thì mẹ của nó phải dạy cho nó. Đơn giản vậy thôi. Mọi người chúng ta nghe đến đây, trong lòng của tôi cảm thấy rất được an ủi. Quả thật đã có một gia đình như thế này xuất hiện, khiến cho các vị phụ huynh trong thiên hạ không tìm được trường học tốt. Ở nhà không biết dạy con có một tia hy vọng gì. Người ta đã làm ra được thành quả. Một cặp vợ chồng rất đổi bình thường. Đứa trẻ này khi khôn lớn, tôi tin là nếu nó làm lính thì sẽ bảo vệ nước nhà. Nó nhất định sẽ không đào ngũ. Nó có thể chịu khổ, có thể chịu cực. Tương lai nếu nó làm quan thì nhất định sẽ không làm tham quan. Bởi vì từ nhỏ nó đã không tham, là ai đã dạy không được ăn quà vặt vậy? Sư phụ ngài thường dạy chúng ta không được cho trẻ nhỏ ăn quà vặt. Tâm của nó sẽ an định, nếu không thì sẽ tham ăn. Tập thành thói quen tham ăn thì đi đến đâu người ta cũng chán ghét. Đồng thời tập khí phiền não cũng nặng, tâm tham cũng nặng. Các vị thấy trong nhà không ăn quà vặt rất tốt, còn nhà các vị đồ ăn vặt chất cao như núi, trẻ nhỏ đều hư hết. Tương lai đứa trẻ này, các vị thấy nó từ nhỏ đã học Phật, gia đình Phật quá, nếu như nó xuất gia, tôi tin là nó sẽ là long tượng của Phật môn. Đứa trẻ này nhất định có thể phục hưng Phật Pháp. Nền tảng của nó quá tốt, gốc rễ cắm được rất tốt. Cho nên trong 360 nghề, trong ngành nghề nào, nó nhất định sẽ là người giỏi nhất. Nhất định sẽ đem phước lành đến cho dân tộc và đất nước, đem đến phúc báo cho nhân dân. Nó sẽ không gây hại cho nhân dân. Văn hóa truyền thống tốt ở chỗ nào, một nhà được phước thì người trong thiên hạ cũng được thơm lây. Văn hóa truyền thống sao không tốt được chứ? Các vị thấy hiện nay các vị văn minh tiến bộ đến như vậy, các vị nhìn thấy hiện nay học sinh tiểu học, học sinh trung học, sinh viên đại học đều như thế nào, đều dạy ra kết quả như thế nào. Tiết mục của chúng ta hôm nay ghi hình đến đây là sắp kết thúc rồi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn gia đình này. Mặc dù họ chỉ là khán giả rất bình thường, là người học Phật thông thường, nhưng họ đã dạy được con rất tốt. Tôi không học Phật, tôi nhìn thấy gia đình này như vậy tôi cũng muốn học Phật. Vì sao vậy? Học Phật đều sẽ tốt như vậy, đều có thể thành phượng thành rồng. Vì sao lại tốt như vậy? Gia đình hòa thuận, đồng thời không cản trở việc học Phật. Chúng ta ăn trứng gà rồi niệm Phật sẽ không công hiệu đúng không? Sẽ không thể giảng sanh đúng không? Bộ kinh điển nào nói gì? Các vị thấy nhà người ta không bị chướng ngại. Cho nên chúng ta nhất định phải lập ra tấm gương tốt nhất. Phần cuối cùng của tiết mục, thầy vẫn còn muốn nghe các con có chỗ thể hội tâm đắc nào nữa không? Bởi vì mọi người rất khó gặp được các con, nên họ muốn tìm hiểu một chút. Trong ba tiết mục kỳ này đều là phần trọng điểm. Mọi người nhất định phải nhớ là vợ chồng các vị có thể dạy con tốt hơn cặp vợ chồng này. Tương chất của đứa trẻ nhà họ chỉ là bình thường. Đây là lời nói chân thật. Nó tuyệt đối không phải là thông minh tuyệt đỉnh gì hết. Tướng mạo cũng không xuất sắc, tương chất cũng không siêu việt. Không phải, chỉ là một đứa trẻ bình thường. Còn cha mẹ của bé, các vị đã thấy rồi. Cho nên họ đã cho các vị một niềm tin rất lớn. Cha mẹ như vậy, đứa trẻ như vậy mà có thể làm được thì chúng ta có lý do gì làm không được chứ? Thưa thầy, trẻ con 1,5 năm dạy con đã tổng kết được một cảm nhận là bất kể dùng phương pháp gì, nghiêm khắc đối với con cái như thế nào, thì con cái cũng vẫn thân thiết với cha mẹ. Đồng thời nó còn hết sức thân ái đối với vợ chồng chúng con. Con nói câu này thật là một bài học lớn. Việc mắng con, đánh con, quả thật là bên trong chứa đựng bài học lớn, là một khóa học lớn, không thể kết quán với nhau. Cha mẹ phải biết quản giáo con cái, quán giáo con cái không được tạo ra oán kết. Gia đình nhà họ không có sự oán kết. Dạ, bởi vì bình thường trước khi đánh con đều hỏi nó, con có đáng bị đánh hay không? Đáng bị đánh, vì sao vậy? Bởi vì con làm sai. Trong tiết mục học vấn dạy con, thầy có nói đến việc này, nên trong đầu của đứa trẻ đã có những khái niệm này. Cho nên sau khi bị đánh, nó còn phải cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã giúp con tiêu nghiệp chướng. Cảm ơn sự dạy dỗ của mẹ đối với con. Sau đó cảm ơn sự dạy dỗ của thầy, cô đối với con. Cho nên con đã hỏi đó khi mẹ đánh con, mẹ có đau không? Lòng mẹ rất đau. Lòng của mẹ còn đau hơn con nữa. Lòng của thầy cô cũng đau hơn con nữa. Bởi vì mọi người đã dạy con lâu như vậy, nói cho con nghe rất nhiều đạo lý như vậy mà con vẫn không nghe lời. Cho nên cha mẹ đau lòng, thầy cô còn đau lòng hơn nữa. Trong tâm của nó có những khái niệm như vậy, nó sẽ không oán hận cha mẹ. Vì sao có sự oán hận cha mẹ? Con nhà tôi chỉ trông cho tôi chết sớm, gặp con dao như muốn giết tôi vậy. Vì sao chúng oán hận các chị? Vì không rõ lý. Nếu chúng thật sự hiểu lý lẽ thì các chị kêu chúng làm, chúng cũng không làm. Vì sao vậy? Mọi người nhất định phải biết lý và tâm có sự tương thông. Lý tức là tâm, tâm tức là lý. Tâm này là gì? Tâm này chính là bản tánh của chúng. Bản tánh này trong câu đầu tiên của Ngũ Luân là phụ tử hữu thân. Chữ thân này là thân ái, cũng chính là con cái và cha mẹ. Từ lúc sanh cho đến lúc tử, vĩnh viễn đều là quan hệ thương yêu. Đó chính là bản tánh. Nếu các vị để chúng giữ gìn được bản tánh này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cho chúng. Chúng ta làm sao gìn giữ? Hãy đem đạo lý giảng giải cho chúng hiểu rõ. Chúng hiểu đạo lý rồi, lý tức là tự tánh của chúng, là cái tình phụ tử hữu thân vốn có trong tự tánh của chúng. Cho nên chúng không thể nào mà không thân thiết cho được, sẽ không có oán hận. Phàm những ai oán hận cha mẹ là vì họ đã bẻ cong cái tình phụ tử hữu thân này. Là do như vậy. Các vị thấy họ mắng đứa trẻ, đánh nó như vậy, hình thức không quan trọng. Các vị đánh mắng các con thì nó oán hận các vị. Thầy giáo đánh học sinh thì học sinh sẽ oán hận. Tôi thường xuyên đánh học sinh, cha mẹ này cũng thường xuyên đánh con, nhưng học sinh và con cái không hề oán hận chúng tôi. Vì sao vậy? Con cái, học sinh oán hận cha mẹ, thầy cô là điều trái ngược với tự tánh. Những gì chúng tôi dạy là thuận theo tự tánh của chúng, nên làm sao mà chúng hận được chứ? Nói như vậy không thông. Nhất định phải để cho chúng hiểu được cha mẹ thầy cô đánh con là vì thương con. Nếu như con đứng đu đưa bên cửa sổ, lỡ như té xuống bên dưới thì con sẽ mất mạng. Con có muốn bị què chân không? Con có muốn gãy tay gãy chân không? Không muốn. Vậy có đáng bị đánh đòn không? Nó tự mình sẽ hiểu. Đáng bị đánh đòn là vì muốn tốt cho nó. Cho nên lý và tự tánh có sự tương thông. Tương thông với tình phụ tử hữu thân. Nói một cách khác, đánh con mắng con, ôm con vào lòng, hôn lên đầu chúng, bảo vệ chúng, những việc này đều là vì muốn tốt cho chúng. Tình thương dành cho chúng phải được giảng giải cho chúng hiểu mới được. Như vậy trong lòng chúng mới phân biệt được đúng sai. Đồng thời nhất định phải ghi nhớ, cái đúng sai này không phải là từ bên ngoài đến. Tự tánh vốn có của chúng hiểu rõ. Tôi nói lời này, nếu mọi người không hiểu, để tôi nêu thí dụ. Cái gì mỗi ngày cưng chiều con cái, cái gì không đánh chúng, chúng phạm lỗi cái gì cũng không quản chúng. Khi chúng lớn lên rồi thì chúng sẽ hận các vị. Vì sao vậy? Bởi vì hành vi của các vị không hợp với nhân tính, không hợp đạo lý, trái ngược với đạo lý. Trái ngược với đạo lý rồi thì nhất định không tương thông với phụ tử hữu thân, sẽ phá hoại tình phụ tử hữu thân. Tôi thương nó như vậy mà rốt cuộc nó cầm dao giết tôi. Vì sao vậy? Như thế không phải là thương nó, là các vị đã hại nó rồi. Các vị thấy người ta đánh trẻ nhỏ, các vị thậm chí còn nói nên cắt bỏ đoạn này đi. Các vị hãy xem con cái nhà người ta yêu thương cha mẹ như vậy, các vị còn lời nào để nói nữa không? Nếu như cưng chiều chúng, được thôi, đứa trẻ đó sẽ hận các vị. Có thể làm được như vậy không? Nhất định phải biết hành vi của chúng ta, cử chỉ lời nói phải khế hợp với đạo lý. Đạo lý tương thông với nhân tính, như vậy mới đúng. Cái đạo lý ấy là đạo lý gì vậy? Nó gọi là thiên lý. Thiên là gì? Chính là tự nhiên, chính là bản tánh vốn có. Cho nên người xưa đã dùng chữ thiên này để nói với chúng ta là đây không phải là thứ mà họ phát minh sáng tạo, mà là thứ mà mọi người vốn có. Thiên mệnh gọi là tánh. Vì này chúng ta đã nghe hiểu rồi chưa? Cho nên nói các vị không nên sợ. Các vị đã hiểu rõ đạo lý rồi thì các vị đánh trẻ như thế nào cũng là yêu nó. Tuy nhiên bên trong không được để cảm tình xen vào. Thí dụ như trút giận lên người con, như vậy bên trong đã có sự ô nhiễm. Cách đánh con như vậy không hề thuần túy. Trẻ nhỏ sẽ dễ dàng sanh oán hận. Đây là có vấn đề. Mặt khác, chúng ta phải giảng đạo lý cho trẻ nhỏ hiểu, thì chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Đồng thời chúng sẽ cảm kích các vị. Đến bây giờ tôi vẫn cảm kích thầy Lý chủ nhiệm năm cấp 2 của tôi. Thầy Lý Lập Quân, thầy dùng cây thước cỡ như cái ghế này để khẽ tay tôi. Đau thiệt là đau. Khẽ tay đó, một lũ nghịch ngợm chúng tôi leo trèo nghịch ngợm không thể tả. Thầy đánh từng đứa, rất là đau. Tôi hiện giờ rất cảm kích thầy. Vì sao vậy? Nếu leo trèo té ngã thì sẽ bị gãy chân. Chẳng phải thầy đã yêu thương chúng tôi sao? Thầy không quản giáo thì có được không? Dạ phải. Giống như việc nhặt rau trong cuộc sống vậy. Chúng con cũng đã nói với nó giống như rau củ. Khi con thấy rau củ bị hư, giống như con không từ bỏ những thói quen xấu, thì nên nhìn bản thân mình một ruộng mà thôi. Giống như thầy giáo giảng kinh có nói, giống như cái chụp đèn dầu vậy, con phải thường xuyên lau chùi nó. Dùng cái gì để lau chùi? Dùng lời kinh giáo của thầy để tẩy rửa đi những thói quen xấu. Cho nên nó biết rằng người đánh nó, mắng nó là người tốt đối với nó. Nếu như không đánh nó, không mắng nó thì người đó không quan tâm đến nó. Nó chỉ còn cách nhìn chính mình hư hoại. Từ nhỏ đã biết tốt xấu, thị phi thiện ác rồi. Là do ai dạy vậy? Chẳng có ai dạy, thiên địa tự nhiên vốn có. Thánh hiền đã nhìn thấy rồi, truyền lại cho chúng ta. Chỉ đơn giản vậy thôi, đã truyền đến mấy ngàn năm rồi. Gia đình này ngày nay dùng đến, có được hiệu quả hợp lý, hết sức tốt. Thưa thầy, chúng con ở nhà đã làm theo lời dạy của sư phụ thượng nhân ngài. Chính là ở nhà phải dạy con làm cách nào cung kính thầy cô. Đúng vậy. Trong trường học thì dạy làm cách nào hiếu thuận cha mẹ. Cho nên phụ huynh và thầy cô phải phối hợp. Vì phụ huynh này đã biết điều đó, cho nên mỗi sáng sớm khi thực hành vấn an, chúng con đều vấn an thầy cô trước, rồi vấn an cha mẹ. Đối trước tấm hình này, dạ đúng, đứng trước tấm hình này rồi vấn an. Cho nên làm bất cứ việc gì, trước tiên đều nghĩ đến thầy cô. Con ở nhà dạy dỗ nó phải lấy trường học làm chính. Sau đó đến trường làm thế nào cung kính các thầy cô, rồi mới đến ở nhà nên làm thế nào. Cho nên không thể nói là trước tiên tôi phải nghĩ đến cha mẹ, sau đó đến trường tất cả đều nghe lời thầy cô. Ở nhà cha mẹ và con cái đều chung một lòng, cha mẹ cũng là học trò của thầy cô. Nếu như cha mẹ làm sai cũng phải hướng về thầy cô sám hối, vì đã không làm tốt. Cha mẹ đều nghe theo lời dạy của thầy, nên con cũng phải nghe lời thầy. Nên khi thầy đánh con, mắng con, đều là vì muốn tốt cho con. Tương lai đứa trẻ nhà các con đi học rồi, nó nhất định sẽ là học sinh tốt. Vì sao nó có thể nghe lời? Vì ở nhà đã được dạy rồi. Các vị thấy đứa trẻ này vẫn còn thói quen xấu. Không phải chỉ có một năm rưỡi mà có thể dạy tốt nó được, mà phải là trăm năm trồng người. Mọi người đừng cho rằng hiện giờ việc này như thế là xong. Đừng cho rằng vị phụ huynh này đã công thành danh toại rồi. Không phải đâu. Đứa trẻ này chỉ cần việc học tập của nó bị gián đoạn nửa chừng, thì nó lập tức sẽ quay trở về tình trạng ban đầu. Có phải vậy không? Dạ đúng. Một năm rưỡi chưa được đâu. Phải 10 năm, 20 năm. Đây mới chính là ân đức của cha mẹ và thầy cô đối với nó trong suốt cuộc đời này. Cái gì cho rằng cha mẹ đến đây là xong việc rồi sao? Vẫn còn phải dạy, thầy cô cũng phải dạy. Dạy cho nó mười mấy năm thì nó mới có thành tựu. Bây giờ thì làm rất giỏi, nhưng chỉ cần không quản giáo nó thì lập tức nó trở lại như cũ. Tập khí tật xấu lại xuất hiện, cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác. Đây gọi là giáo dục. Chúng ta xem tiết mục kỳ này đã hiểu rồi. Cho nên ở nhà phải dạy tôn sư trọng đạo, thì khi chúng đến trường mới có thể học được tốt. Các vị ở nhà hỏi con, thầy cô ở trường có mắng con không, để ngày mai mẹ tính sổ với họ. Con có bị thiếu ăn thiếu mặc gì không? Các vị đều dạy cho chúng những thứ đó, thì đứa trẻ sẽ nhìn thầy cô như nhìn kẻ cướp vậy, sẽ đối lập. Chúng lúc nào cũng giám sát thầy cô, như vậy có thể dạy tốt được không? Hiện giờ phụ huynh chẳng phải đều như vậy sao? Không thể dạy tốt con cái, nguyên nhân là ở chỗ này. Phụ huynh không tôn trọng thầy cô, không tôn kính. Thưa thầy, chúng con mỗi ngày cũng phát nguyện từ đây cho đến cuối đời đều hoằng pháp lợi sanh, sau đó hồi hướng cho các thầy cô giáo. Xin thầy cô buổi sáng giảng Đệ Tử Quy dị giải, bởi vì Đệ Tử Quy đối với chúng con quả thật rất quan trọng. Các con là xem từ tiết mục đúng không? Dạ phải. Thật sự là có rất nhiều người xem không hiểu, còn chúng con thì rất là mong chờ tiết mục này xuất hiện. Chúng con cũng hồi hướng cho các thầy cô giáo tình nguyện viên. Hy vọng các thầy cô buổi sớm có thể đến bên thầy để chia sẻ bớt công việc, để thầy được nghỉ ngơi, bởi vì thầy đã rất mệt rồi, không có thời gian để giảng. Đúng. Thầy ở nơi đây cũng hồi hướng. Lần nào ghi hình làm tiết mục, thầy đều hồi hướng. Cầu mong sư phụ ngài có thể trụ thế dài lâu, cầu cho chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian. Nhân tài và các thầy cô văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo sẽ xuất hiện. Thầy cũng hồi hướng như vậy. Con cái của các con có tâm nguyện lớn như vậy, tương lai các con hãy dạy nó cho tốt. Một năm rưỡi chưa thấm vào đâu. Các vị khán giả nhìn thấy, chúng tôi ở phía trước có để một vài chai nước. Đây là do đứa trẻ đi nhặt rác, có được đúng không? Dạ phải. Sau khi nó đổi ra tiền đã đi mua nước, nó đã nhặt rác, nhặt phế phẩm rồi, đổi ra tiền để mua nước cho thầy. Cái này là cho thầy à? Dạ. Bởi vì nó nói thầy giảng bài rất là chất giả, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không thấy thầy uống một ngụm nước nào. Ừ, đúng rồi, sư phụ ngài cũng không uống nước. Nó nói, mẹ ơi, con mong thầy có thể uống thêm nhiều nước, đặc biệt là thầy uống nước trước khi giảng bài, nếu không thì chúng ta sẽ có lỗi với thầy. Đây là món quà mà một đứa trẻ 5 tuổi tặng cho thầy. Thời xưa gọi là thúc tu. Khổng Lão phu tử nhận học trò, học trò tặng ngài vài miếng thịt khô. Đứa trẻ 5 tuổi không thể làm được công việc gì, dùng tiền nhặt rác và phế phẩm mua vài bình nước để tặng cho tôi. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc này của các vị thầy ở trong thiên hạ chắc các vị không thể cảm nhận được. Vì sao vậy? Vì đó là đứa học trò đã học tập từ việc nghe các bài giảng của tôi, cũng được xem là cậu học trò nhỏ của tôi. Tôi nhìn thấy thành quả như vậy thì tôi đã thấy được tương lai của nó. Cho nên các vị xem, đứa trẻ 5 tuổi này ở nhà làm theo những lời tôi đã dạy, nó đều làm được, xào rau, nấu cơm, nó còn nướng bánh. Lần này đến trường học cũng xem là thi đậu rồi, đủ tư cách để nhập học. Nó tự mình xào rau củ, khoai tây, ớt, cà chua, sau đó còn nướng bánh. Bưng những thức ăn này lên, các vị thấy nó còn làm cho tôi chén canh. Đây là những món mà đứa trẻ 5 tuổi này làm. Đây chính là kỳ thi nhập học. Tôi ngồi ăn những món nó làm, trong lòng rất vui. Đây chính là thiên luân chi lạc, tôi đã nếm qua. Chúng ta thông qua việc dạy học trên trang mạng, tất cả các học sinh, phụ huynh trên toàn thế giới đều có thể dựa theo đây mà làm. Họ đã làm được rồi. Các vị thấy người làm thầy vui biết bao. Cái niềm vui này những vị thầy tại các trường học khác trong xã hội không thể cảm nhận được. Đây là học trò đã nghe bài giảng của chúng tôi mà làm được. Tâm của tôi vô cùng vui sướng. Tôi rất hy vọng có một ngày sư phụ của chúng ta, ngài đã 90 rồi, sang năm ngài được 90 tuổi, sư phụ ngài có thể thưởng thức món ăn mà đứa trẻ 5 tuổi học giáo dục thánh hiền này làm ra. Tôi tin là sư phụ ngài cũng sẽ hết sức hoan hỷ. Các vị xem, mới có một năm rưỡi mà đã có thành quả rồi. Đây quả là niềm vui vô tận. Cái niềm vui này tôi tin là bất luận là thầy cô hay phụ huynh cũng đều hạnh phúc. Những người khác không thể hiểu được, chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Cho nên làm thầy giáo về văn hóa truyền thống, công việc này quả thật rất tốt. Những ai không làm, không học, không dạy thì sẽ không thể cảm nhận được cái thành quả này. Niềm vui có được những bậc anh tài trong thiên hạ để cho mình dạy bảo là một trong những niềm vui lớn nhất. Niềm vui này quả thật là niềm vui lớn nhất trong đời người. Chúng tôi có một cảm nhận. Cảm nhận gì? Hôm nay có được tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa, cộng thêm tiết mục ở nhà làm thế nào để dạy con, tôi cảm thấy Phật Bồ Tát thật từ bi, đã phái người trong gia đình này làm ra công khóa này để cho mọi người chúng ta xem, làm thành tiết mục. Thật khó có được. Nó đã cứu được không biết bao nhiêu người. Mọi người hãy cầm lấy cái đĩa này, tốt, tìm trường học danh tiếng, tốn bao nhiêu tiền đóng học phí? Không cần. Ở nhà mà dạy, cứ gửi con đi nhà trẻ là sai rồi. Trước tiên phải có giáo dục gia đình. Ở nhà không dạy tốt, ra ngoài sẽ trực tiếp bị ô nhiễm. Đứa trẻ nhà họ đã hiểu rõ tiêu chuẩn của thị phi thiện ác, sau này ra ngoài sẽ không bị ô nhiễm. Vì sao vậy? Gốc đã cắm thật chặt rồi. Các vị xem bài tập của tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, sau khi phát sóng đã có sự phản ứng nhiệt liệt từ khán giả, vượt qua mức chúng tôi tưởng tượng. Rất nhiều phụ huynh, còn có cả con cái, sau khi xem xong đã nói: tôi phải học. Phụ huynh cũng biết làm cách nào để dạy con rồi. Ở tỉnh Quảng Đông, Triết Giang, những phụ huynh ở nơi đó đã đem đĩa video ghi hình về việc học tập con cái của họ gửi cho chúng tôi. Chúng tôi xem xong vô cùng hoan hỷ. Họ đã học được càng ngày càng nhiều. Mọi người đã biết cách ở nhà làm cách nào để dạy con. Họ đã hiểu về đạo lý dạy con. Cho nên giáo dục trong gia đình là nền tảng của giáo dục trong nhà trường. Trong bốn loại giáo dục thì giáo dục trong gia đình là nền tảng. Họ đã hiểu ra, đã dạy thế nào. Trong bảy tập này đã biểu diễn cho các vị xem, đã biểu diễn ra rồi. Cho nên những đứa trẻ này đã có thí dụ minh họa, đều học theo nó. Hiện nay cậu bé 5 tuổi ở Thạch Gia Trang này đã có bạn đồng học rồi. Khắp nơi trong cả nước, trong và ngoài nước, mọi người đều học theo như vậy. Thành quả của việc giáo dục này cũng giống như vậy, đều là những đứa con ngoan xuất sắc. Mọi người nhìn thấy như được cổ vũ, quá tốt. Cho nên các vị đừng xem thường những cái đĩa như Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa và Ở Nhà Làm Thế Nào Để Dạy Con. Các vị đừng nên xem thường nó. Nó có thể cứu người và hóa giải được nỗi khổ của bao nhiêu gia đình. Các phụ huynh đã biết phương hướng rồi. Con trẻ đã biết làm cách nào để học rồi. Các thầy cô đã biết làm cách nào để dạy rồi. Trưởng bối và cha mẹ đã kiến hòa đồng giải rồi. Các vị thấy mọi người không còn lời nào để nói nữa. Quả thật rất là tốt. Cảm ơn gia đình này đã làm ra một tấm gương. Cho nên phải lưu thông khóa học Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa với số lượng lớn. Nó quá hay. Tôi tin là đây là bằng chứng tốt nhất mà Phật Bồ Tát ban cho các gia đình và các thầy cô giáo khốn khổ. Các vị xem ai mà không cần đến cơ chứ? Cho nên chúng tôi đã có cảm nhận gì? Hôm nay thầy cũng đã trao đổi với các con là các con có thể tiếp tục phát tâm từ bi dạy cho nó ở nhà thêm một năm nữa được không? Cũng dạy theo cách như vậy. Dạy cho đến mấy tuổi? Dạy cho đến 6-7 tuổi. Sau đó hãy cho nhập học. Hiện giờ vẫn chưa chắc chắn được đâu. Sau đó các con hãy ghi hình lại, quay video lại, để các thầy làm thêm một kỳ tiết mục nữa. Gia đình nhà này có đứa con 5 tuổi thì như thế này, 7 tuổi thì như thế này. Mọi người có thể xem toàn bộ thì họ còn có lời nào để nói nữa. Cái đĩa về thai giáo và cầu con đã có rồi. Làm thế nào để cầu con sanh con về dạy con? Sau 3 tuổi thì các vị hãy nhìn gia đình này. Hiện nay đứa trẻ đã hơn 5 tuổi. Trước khi được 7 tuổi nó đã biểu diễn cho mọi người xem rồi. Nếu có được nhân duyên như vậy, xem coi gia đình các con có được duyên phận như vậy không? Liệu các con có thể tiếp tục làm tấm gương cho các phụ huynh và trẻ nhỏ trong thiên hạ hay không? Thưa thầy, có thể. Vì này tuyệt đối là công đức vô lượng. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cặp vợ chồng này sẽ tiếp tục chịu cực chịu khổ, tiếp tục làm sự nghiệp của mạnh mẫu thời hiện đại. Cho nên thầy tán thán các con. Thầy ủng hộ các con. Thầy hy vọng các con có thể làm tốt việc này. Bởi vì các con đã đưa con đến đây, đưa đến trường của các cô giáo. Tiếp theo sẽ dạy như thế nào? Mọi người đều không biết. Từ 5 tuổi cho đến 7 tuổi rất là quan trọng. Mọi người không biết trước khi nhập học nó như thế nào. Trẻ nhỏ mỗi năm mỗi thay đổi. Hai cô giáo chủ nhiệm đã đưa ra đề nghị này. Thầy cảm thấy rất có đạo lý, rất tốt. Cho nên chúng ta hết sức cảm ơn gia đình này. Nếu như có thể các con nên tiếp tục vì người trong thiên hạ mà biểu diễn. Cứ nửa năm thì thầy sẽ làm một kỳ tiết mục. Các khán giả trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, giống như được truyền hình trực tiếp cùng lúc vậy. Các tiết mục hiện nay trên truyền hình đều là xấu xa, hỗn tạp, sát đạo dâm vọng. Tiết mục này của chúng ta rất tốt, người ta hay gọi là truyền hình thực tế. Chúng ta ở đây không cần gọi là gì, chúng ta ở đây là người thật biểu diễn cho mọi người xem. Nội dung giáo dục gia đình viên mãn của một đứa trẻ bắt đầu từ lúc 3-4 tuổi cho đến 7 tuổi sẽ được ghi hình lại cho mọi người xem, rồi truyền tiếp đến ngàn đời sau. Các vị thấy gửi con vào trường của các cô giáo, gửi vào trường văn hóa truyền thống, không thể sánh nổi với công đức này. Thầy nghe nói các cô giáo chủ nhiệm rất cảm ơn các con. Dạ, là việc chúng con nên làm mà. Mọi người thấy cặp vợ chồng này ngồi trước mặt tôi có cảm xúc gì? Họ mới 30 mấy tuổi, hình như hiện nay đã có chính sách 2 con, 3 con rồi. Tôi thấy trong thiên hạ những cha mẹ tốt như vậy nên sanh nhiều con. Không những là trong nhà Phật mà văn hóa truyền thống cũng cần đến. Toàn bộ dân tộc này đều cần đến. Vì sao vậy? Cha mẹ giống như một mảnh ruộng vậy. Con cái ví như hạt giống. Ruộng tốt như vậy, hạt giống tốt như vậy, đất nước chúng ta cần đến, dân tộc cần đến, sự nghiệp này cần đến. Tôi cầu chúc các vị đông con nhiều cháu, con cháu đều trở thành thánh hiền, có thể đem điều tốt lành đến cho quốc gia, dân tộc. Đây là việc tốt lớn. Bởi vì cha mẹ biết dạy, có tâm tốt, chiêu cảm đến những đứa con đến đầu thai đều là những đứa trẻ rất tốt. Cho nên các vị nên xem lại cái đĩa này. Làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con? Thật sự sanh một lần thôi, không cần sanh từng đứa. Cầu xin Phật Bồ Tát cho sinh đôi sinh ba cho đỡ việc. Một lần sanh vài đứa, dạy cho nhiều đứa trẻ. Đây chính là mong mỏi của chúng tôi. Chúng ta quá thiếu thốn những phụ huynh tốt như thế này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ai chịu phát tâm làm cha mẹ tốt, phát nguyện trước Phật nhất định có thể được như nguyện. Các vị xem, lần này hai vợ chồng họ đưa con trở lại trường văn hóa truyền thống, đem theo thành tích bài thi này làm báo cáo nhập học. Đến đây chưa được vài ngày, đứa trẻ này khi không có cha mẹ ở bên cạnh đã len lén trộm lấy đồ ăn. Cha mẹ nó phát hiện đã đánh cho nó một trận. Sau đó các vị xem, họ đã phạt quỳ trước điện Quan Âm. Ai dắt nó đến? Cha mẹ nó dắt đứa trẻ này đến xin lỗi trường học. Tôi đã không dạy tốt. Lần phạt quỳ đó từ sáng sớm quỳ đến giữa trưa. Trời nóng, người mẹ này muốn ngất xỉu. Người mẹ này quả thật không đơn giản. Cô ấy đã làm được việc lấy thân làm gương. Con cái nhìn thấy thì sẽ không dám. Nó biết khi vừa phạm một lỗi nhỏ là đã liên lụy đến cha mẹ rồi. Có câu đức tổn thương cha mẹ tuổi. Ai đã làm được, cha mẹ đã làm được. Đây là học ai, cũng là học theo trường văn hóa truyền thống. Tiết mục này của chúng tôi sau khi phát sóng, đứa em nhà này phạm lỗi thì anh chị đó ở phía trước cũng đồng chịu phạt quỳ. Anh chị em mà, những đứa trẻ này phạm lỗi thì cha mẹ chúng đều đến chịu phạt quỳ. Trong Đệ Tử Quy có nói đức tổn thương cha mẹ tuổi. Cha mẹ đã làm được rồi, đi đâu mới tìm được phụ huynh tốt như vậy chứ? Có phụ huynh tốt như vậy thì đứa trẻ này sẽ được dạy dỗ tốt. Việc này chúng ta đã nhìn thấy rồi. Cho nên nói đứa con ngoan là do cha mẹ tốt dạy nên. Đứa trẻ đến với thế giới này như một tờ giấy trắng, không tốt cũng chẳng xấu, chỉ xem cha mẹ và trưởng bối dạy như thế nào thôi. Nào, qua đây con. Tiết mục của chúng ta sắp kết thúc rồi. Con nói cho thầy nghe, con đã học tập lâu như vậy, có phải là tập khí xấu vẫn còn nhiều phải không? Dạ. Thí dụ như thế nào? Con vẫn còn ăn vụng mà. Con nói lớn lên xem thế nào. Con vẫn còn thói xấu ăn vụng đồ ăn. Ăn vụng mà. Nào, con quay lại đây. Mọi người, chúng ta xem tiết mục này nhất định phải ghi nhớ. Đứa trẻ này không phải thần đồng, con của các vị có thể học được. Một năm rưỡi có đủ không? Không đủ. Vì sao vậy? Nó vẫn còn ăn vụng đồ ăn. Nó là một đứa trẻ rất đổi bình thường. Có thể là còn thua xa con của các vị. Các vị nhìn thấy nó thì sẽ có lòng tin. Lần này cha mẹ nó lại dẫn nó đến đây, chuẩn bị cho con nhập học, vẫn tiếp tục bị trả về. Lần này trả về không giống như lần trước, không phải là bị đuổi về. Đứa trẻ này được rất tốt. Cái đĩa video xin nhập học cũng không tệ. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã nói, nó vẫn có sứ mạng. Chú bé này vẫn còn có sứ mạng. Nó phải về nhà tiếp tục tiếp nhận sự dạy dỗ của mẹ, của giáo dục gia đình, cho đến khi 7 tuổi. Rồi gia đình họ lại đến đây, để cho mọi người chúng ta cùng nhau tham học. Con ở nhà hãy ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, sửa đổi lỗi lầm của bản thân. Có thể nửa năm hay một năm sau chúng ta lại gặp nhau. Con đã nghe rõ chưa? Con đừng buồn, ngoan lắm. Lần này con thi đậu rồi, có thể nhập học được rồi. Nhưng mà khóa học mới này, con học ở đây hay học ở nhà cũng như nhau. Đồng thời nhiệm vụ của con còn khó khăn hơn. Con có hiểu hay không? Dạ hiểu. Được rồi, tiết mục kỳ này của chúng tôi xin dừng tại đây. Mọi người hoàn toàn có lòng tin là các vị còn có thể làm được tốt hơn. Con cái của các vị quả thật có tiền đồ và hy vọng lớn. Hiện nay tính tâm của con người đều xuất phát từ việc phải nhìn thấy được, cho nên chúng ta phải làm được. Thầy cảm ơn ba người nhà các con. Chúng ta cũng cảm ơn sự dạy dỗ của sư phụ ngài. Trong nhiều năm qua, hôm nay đã có được thành quả nho nhỏ, thật là ngại. Không dám nói là thành tích lớn, chỉ là một thành quả nhỏ nhoi. Nhưng chúng ta đều nhìn thấy được hy vọng. Hãy như thế này mà dạy thì sẽ có hy vọng lớn. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn thầy. Đừng lại, chúng ta đừng lại. Chúng ta hãy đảnh lễ sư phụ ngài. Được rồi. Con hãy đi đảnh lễ cha mẹ đi. Nào, đảnh lễ cha mẹ đi con.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.